Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 17 tháng Giêng, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Nhìn lại cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Thánh Địa. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về cuộc đời làm cha, làm chồng và làm bác sĩ của một phó tế vĩnh viễn người Pháp. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về các bí tích và nền thần học bí tích. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô sẽ bắt đầu từ ngày mai, ngày 18 tháng Giêng, cho tới ngày 25 tháng Giêng tới đây với chủ đề Chẳng lẽ Chúa Kitô bị chia rẽ sao? Các tài liệu giúp cử hành tuần lễ này năm nay do một nhóm đại diện các giáo hội Kitô tại Canada soạn thảo tại Trung tâm Đại Kết và Trung tâm Prayres về Đại Kết. Sau đó, dự thảo được Ủy ban Quốc tế do Ủy ban Đức Tin và Hiến chế thuộc Hội đồng Đại Kết các giáo hữu Kitô ở Geneva và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô bổ nhiệm duyệt lại chung kết. Chiều ngày 25 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để chủ sự kinh chiều bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô theo một truyền thống từ lâu của các vị giáo hoàng.
Geneva, hôm qua 16 tháng Giêng, phái đoàn tòa thánh thảo luận tại văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva về việc áp dụng hiệp ước về các quyền trẻ em. Trong phái đoàn tòa thánh cũng có Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức cha Charles Cicluna, giám mục phụ tá giáo phận thủ đô La Valletta, Malta, và nguyên là trưởng tín tại Bộ Giáo lý Đức Tin, chuyên truy tố những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cùng được cứu xét trong khóa họp thứ 65 của tiểu bang vừa nói, cũng có phúc trình của các nước Nga, Đức, Bồ Đào Nha, Congo và Yemen. Các thành viên ủy ban nêu nhận xét về phúc trình của mỗi nước và thảo luận giữa phái đoàn quốc gia liên hệ với các chuyên gia của tiểu bang. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Tomasi bác bỏ lời cáo buộc của Hiệp hội các nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tính dục, cho rằng tòa thánh ngăn cản việc điều tra và công lý về những vụ này. Ngoài ra, trong thông cáo công bố hôm qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, tòa thánh thuộc vào số những quốc gia đầu tiên đã ký nhận và phê chuẩn hiệp ước về các quyền trẻ em hồi năm 1990. Hiệp ước này liên hệ trước tiên tới quốc gia thành Vatican. Tuy nhiên, cộng đồng tín hữu công giáo rải rác trên thế giới không phải là thành phần của hiệp ước này. Các tín hữu đó tùy thuộc luật pháp quốc gia liên hệ, nơi họ sống và hoạt động. Cha Lombardi cũng nhận xét rằng nhiều khi tiểu bang về việc áp dụng hiệp ước nêu lên với tòa thánh những câu hỏi về vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, dường như họ giả thiết rằng các giám mục hoặc các bề trên dòng tu hành động như những đại diện hoặc đặc ủy của Đức Giáo Hoàng. Điều này hoàn toàn không có căn cứ.
Ví dụ, họ hỏi về những vụ lạm dụng tính dục trong các tổ chức công giáo ở các nước trên thế giới, chẳng hạn tại Ireland hoặc trong các cơ sở của dòng đạo binh Chúa Kitô. Những câu hỏi đó không liên hệ tới sự tôn trọng của tòa thánh đối với hiệp ước, vì đó là những vụ thuộc quyền tài phán của các nước nơi xảy ra những vụ đó. Cũng vậy, theo hiệp ước, tòa thánh không buộc phải trả lời những câu hỏi yêu cầu cung cấp thông tin về những vụ được xét xử chiếu theo giáo luật. Và cha Lombardi kết luận rằng, sự tham gia mau lẹ và đầy sắc tín của Tòa Thánh đối với hiệp ước về các quyền trẻ em là điều phù hợp với thái độ trước sau như một của giáo hội. Vì thế, người ta có thể nói rằng, qua hoạt động của mình, Tòa Thánh thăng tiến một trào lưu rộng rãi vô biên trên toàn thế giới yêu thương và phục vụ thiện ích của trẻ em. Sự hướng dẫn đầy phấn khởi và có sức lôi cuốn của Đức Giáo Hoàng Francisco mang lại một đà tiến mới mẻ và hiển nhiên cho sự dấn thân này.
Kiev, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương tố giác chính phủ nước này đàn áp theo kiểu Liên Xô và đe dọa giới hạn các hoạt động của giáo hội. Hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Bộ trưởng Văn hóa của Ukraine, ông Leonid Novokhatko, đã gửi thư cho Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương, than phiền rằng một số linh mục thuộc giáo hội này đã nhất loạt không tuân hành luật pháp với sự hỗ trợ của giáo quyền. Ông cũng trích dẫn khoản số 21 của luật về tự do lương tâm, giới hạn các hoạt động tôn giáo vào các nhà thờ, địa điểm hành hương, tư gia và nghĩa trang, trừ khi được phép. Bộ trưởng Văn hóa cũng than phiền vì một số tín hữu Công giáo và Kitô khác đã dựng những lều cầu nguyện tại các địa điểm biểu tình. Lá thư trên đây được gửi đến Đức Tổng giám mục Shevchuk sau cuộc biểu tình ngày 12 tháng Giêng tại thủ đô Kiev của những người chống đối Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych, vì đã rút lui khỏi cuộc thương thuyết với Liên hiệp Âu Châu. Ngoài Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương, cả Giáo hội Chính thống với Tòa Thượng phụ ở Kiev cũng hỗ trợ phe đối lập. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk nói rằng giáo hội chúng tôi đã và vẫn luôn luôn trung thành với sứ mạng mà Đức Chúa Giêsu Kitô đã ủy thác, mặc dù bao nhiêu đe dọa. Lần đầu tiên kể từ khi Ukraine được độc lập, chúng tôi đang nghe những lời đe dọa rằng giáo hội có thể sẽ không được hoạt động chiếu theo án lệnh của tòa án. Chúng tôi cứ nghĩ thời kỳ đàn áp đã qua rồi. Hôm 14 tháng Giêng, Ba giám mục Công giáo Ukraine tại Ba Lan láng giềng cũng nói rằng, chúng tôi cảm thấy kinh hoàng và không thể tin được một cơ quan của nhà nước Ukraine đang đe dọa tái diễn những cảnh đàn áp hồi năm 1946. Ba giám mục viết cho Đức Tổng giám mục trưởng rằng, hơn 20 năm sau khi Ukraine được độc lập và 25 năm sau khi giáo hội chúng tôi ra khỏi tình trạng hầm trú, chúng tôi không thể tưởng tượng được có người nghĩ đến việc tái sử dụng những phương pháp đàn áp trước kia. Chúng tôi không thể chấp nhận để thời kỳ đau thương bách hại các giáo hội và tín hữu đã bị lịch sử lên án, nay có thể tái diễn trong một nước Ukraine tự do.
Vatican. Hôm qua ngày 16 tháng Giêng, Ủy ban Thần học Quốc tế thuộc Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố văn kiện tựa đề Thiên Chúa Ba Ngôi, Sự Hiệp Nhất của Con Người, Độc Thần Kitô Giáo Chống Nạn Bạo Lực. Văn kiện này được đăng trên báo Nguyệt Sang Civita Cattolica, Văn minh Công giáo, số 3926 đề ngày 18 tháng Giêng tới đây, và trên mạng Internet của Ủy ban Thần học Quốc tế. Văn kiện này là thành quả nghiên cứu về một số khía cạnh trong giáo lý Kitô giáo về Thiên Chúa, đặc biệt đối chiếu với một số lý thuyết theo đó giữa tôn giáo độc thần và bạo lực có một tương quan nhất thiết. Văn kiện do một tiểu ban soạn thảo, trong đó có Đức Tổng giám mục Savio Hàng Đại Huy dòng Don Bosco, nay là Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, và Đức cha Charles Morerot dòng Đa Minh, nay là giám mục giáo phận Fribourg, Thụy Sĩ. Dự thảo được bàn luận trong các phiên khoáng đại của Ủy ban Thần học Quốc tế từ năm 2009 đến 2013 và được toàn Ủy ban đặc biệt phê chuẩn ngày 6 tháng 12 năm 2013, rồi đệ trình Đức Tổng giám mục Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ngài đã cho phép công bố văn kiện này.
Guy Banda, Ovidio Marandi, thanh niên Công giáo người Bangladesh, vừa bị nhóm Hồi giáo cuồng tín sát hại vì đã dám tố cáo nạn bạo lực chống tín hữu Kitô. Ovidio Marandi thuộc bộ tộc Santal và là em của linh mục Samson Marandi, phục vụ tại giáo phận Nijapur. Anh đã bị sát hại hôm 11 tháng Giêng vừa qua và tang lễ của anh đã được cử hành hôm thứ Hai, 13 tháng Giêng, tại nhà thờ giáo xứ Benetqua. Theo linh mục Samson và nhiều thân nhân khác, Ovidio đã bị nhóm Hồi giáo cuồng tín sát hại để trừng phạt vì trong những ngày trước đó, anh đã tổ chức một cuộc biểu tình trong làng để phản đối những hành vi bạo lực của nhóm Hồi giáo, nhất là vụ hàng trăm người Hồi cuồng tín tấn công gia cư của các tín hữu Kitô đã tham gia cuộc bầu cử chính trị trước đó. Vụ tấn công này xảy ra hôm 5 tháng Giêng tại các giáo phận Mimemsin và Rashishi. Cha Bruxanto Gomez, một linh mục địa phương, cho biết anh Ovidio là một người trẻ đầy can đảm và nổi tiếng trong cộng đoàn địa phương. Chúng tôi rất xúc động trước vụ sát hại này. Bỏ phiếu là quyền của người dân Kitô. Tại sao người Hồi lại tấn công chúng tôi? Chúng tôi chỉ muốn sống trong hòa bình mà thôi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết tựa đề Nhìn lại cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Thánh Địa.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 24 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Thánh Địa trong vòng 3 ngày cho đến 26 tháng 5, như chính Ngài loan báo, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Paulo VI với cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Chính Thống Athenagoras, mở ra một trang sử mới trong quan hệ giữa giáo hội công giáo và chính thống. Cuộc viếng thăm tới đây của Đức Thánh Cha Francisco cũng mô phỏng chương trình cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Thánh Địa trong 3 ngày, từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng năm 1964. Trong buổi phát hôm thứ Sáu mùng 10 tháng Giêng vừa qua, chúng tôi đã thuật lại những hoạt động chính của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong 2 ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm lịch sử. Ngài đến tại phi trường thủ đô Amman của Jordani, và từ đây, Ngài dùng xe vượt qua quãng đường dài 100 cây số để tới Jerusalem. Trước khi đến Jerusalem, đoàn xe chở Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã dừng lại tại Betania, ngôi làng nhỏ trên núi cây dầu, nơi còn vết tích căn nhà của ông Lazaro và hai chị em Martha và Maria. Khi đến Jerusalem, Đức Phaolô VI đã biến đền thờ mộ thánh và đọc kinh do chính Ngài soạn như sau. Lạy Chúa Giêsu, chúng con ở đây, chúng con đến đây như những tội nhân trở lại nơi đã phạm tội. Chúng con đến đây như người đã theo Chúa, nhưng cũng đã phản bội Chúa, bao nhiêu lần trung thành, nhưng cũng bao nhiêu lần bất trung. Chúng con đến để nhìn nhận tương quan huyền nhiệm giữa tội lỗi chúng con và cuộc khổ nạn của Chúa, giữa công việc của chúng con và việc làm của Chúa. Chúng con đến đây để đấm ngực xin Chúa tha thứ, để khẩn cầu lòng từ bi Chúa. Chúng con đến đây vì chúng con biết rằng Chúa có thể và Chúa muốn tha thứ cho chúng con, vì Chúa đã đền tội cho chúng con. Chúa là ơn cứu chuộc và là niềm hy vọng của chúng con. Thánh lễ cử hành trước lối vào mộ thánh đối với Đức Phaolô VI là lúc cảm động nhất trong ngày, như chính Ngài đã kể lại với các hồng y đón tiếp Ngài khi Ngài trở về Roma.
Sáng Chủ nhật ngày 5 tháng Giêng năm 1964, lúc 9 giờ, Đức Phaolô VI đã viếng thăm Tổng thống Israel trước khi tiếp tục cuộc hành hương tới Nazareth ở miền Galilee. Ngài cảm động tiến vào hang nhỏ được khoét trong tảng đá là phần còn lại trong căn nhà của mẹ Maria. Ngài cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường và giảng về Nazareth như một trường học của tin mừng. Sau đó Đức Thánh Cha lên núi Bắc Phúc để kính viếng. Ban chiều Ngài đến núi Tabor, nơi Chúa Giêsu đã hiển dung sáng láng trước mặt ba môn đệ, rồi Ngài trở về Jerusalem viếng nhà tuyệt ly. Tại tòa khâm sứ tòa thánh ban chiều cùng ngày 5 tháng Giêng, Đức Phaolô VI đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Athenagoras thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Jerusalem để chào Ngài. Sáng hôm sau, thứ hai ngày 6 tháng Giêng, lễ Chúa Hiển Linh, Đức Phaolô VI đến Bethlehem. Trên đường đi, Ngài được các hiệp sĩ binh đoàn Ả Rập hộ tống và đến nơi Ngài được đông đảo dân chúng đón tiếp. Tại Bethlehem, các cha dòng Phanxicô cũng như Đức Thượng Phụ Công giáo Latin chào đón và trao cho Ngài một tượng Chúa hài đồng Giêsu nằm trong máng cỏ. Tại Vương cung Thánh đường Giáng sinh, Đức Giáo hoàng đối diện với tình trạng chia rẽ đau thương giữa lòng thế giới Kitô và phải tuân thủ thời khóa biểu cứng nhắc được ấn định theo quy định gọi là status quo điều hành các nơi thánh. Đền thờ Giáng sinh do ba giáo hội Kitô cùng quản trị, đó là Giáo hội Công giáo Latin qua các cha dòng Phanxicô, Giáo hội Chính thống Hy Lạp và Giáo hội Armeni tông truyền. Đức Giáo hoàng bị bó buộc phải kết thúc thánh lễ lúc 8 giờ rưỡi sáng, và trong lúc ngày hành lễ thì cũng có hai buổi phụng tự khác không Công giáo được cử hành. Ngoài ra, Đức Giáo hoàng mặc áo lễ không được phép đi qua gian chính của thánh đường, là phần được ủy thác cho các đan sĩ chính thống Hy Lạp bảo quản.
Trong bài giảng tại đền thờ Giáng sinh, Đức Giáo hoàng Phaolô VI nói về vấn đề đại kết các tín hữu Kitô và giải thích rằng sự hiệp nhất không thể đạt được bằng cách gây hại cho chân lý đức tin. Chúng tôi sẵn sàng cứu xét tất cả những phương thế hữu lý có thể dọn đường cho cuộc đối thoại. Đức Phaolô VI cũng lặp lại lời kêu gọi hòa bình. Xin các chính quyền hãy lắng nghe tiếng kêu này từ con tim chúng tôi và hãy quảng đại tiếp tục những cố gắng để bảo đảm cho nhân loại an bình mà con người hằng mong ước, và hãy bằng mọi cách tránh những lo âu và kinh hoàng của một thế chiến mới với những hậu quả khôn lường. Rồi Đức Giáo hoàng Phaolô VI trở lại Jerusalem đến Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp để đáp lễ cuộc viếng thăm hôm trước đó của Đức Thượng phụ Athenagoras. Trong diễn văn, Ngài nói, từ phía này và phía kia, những con đường dẫn đến sự hiệp nhất thật là dài và có nhiều khó khăn, nhưng hai con đường đều đồng quy vào nhau và dẫn đến nguồn mạch tin mừng. Sự kiện cuộc gặp gỡ ngày hôm nay diễn ra tại chính phần đất Chúa Kitô đã lập giáo hội của Người và đã đổ máu mình vì giáo hội, chẳng phải là dấu hiệu tốt đẹp sao? Đức Thượng phụ Athenagoras đã tặng Đức Giáo hoàng Phaolô VI một thánh giá vàng kỷ niệm 1000 năm núi Athos của chính thống giáo và một mề đai lớn hình bầu dục có hình Chúa Kitô, có huy hiệu giám mục theo truyền thống Byzantine và đích thân giúp Đức Giáo hoàng đeo vào. Cuộc gặp gỡ kết thúc với bài đọc chương thứ 17 Tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đọc bằng tiếng Latin và Đức Thượng phụ đọc bằng tiếng Hy Lạp. Hai vị đọc xen kẽ nhau, rồi sau đó là kinh lạy cha. Sau cùng Đức Giáo hoàng và Đức Thượng phụ cùng ban phép lành cho những người hiện diện. Ít lâu sau đó, Đức Giáo hoàng Phaolô VI tâm sự với Đức cha Johannes Willebrand, người Hòa Lan, chủ tịch Ủy ban Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô rằng: "Tôi chưa bao giờ biết rằng trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như thế có thể nảy sinh một tình bạn sâu xa như vậy."
Cuối buổi sáng ngày 6 tháng Giêng, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã gặp cộng đồng Công giáo Latin với Đức Thượng phụ Alberto Gori và viếng thăm một người bị tê liệt từ lâu nằm bất động trên giường. Rồi Ngài trở về tòa khâm sứ tòa thánh để chào một nhóm tín hữu hành hương từ giáo phận Milano, Bắc Italia là giáo phận cũ của Ngài. Cuộc viếng thăm lịch sử của Ngài tới hồi chấm dứt. Đức Giáo hoàng lên đường trở lại thành Amman cách đó 100 cây số. Từ đây Ngài được vua Hussein đón tiếp ở phi trường để tiễn biệt. Trong dịp này, nhà vua nhắc lại những lời Đức Giáo hoàng đã nói về hòa bình ở Bethlehem. Trong diễn văn từ biệt, Đức Phaolô VI bắt đầu bằng những lời chào bằng tiếng Ả Rập làm cho đám đông hiện diện vỗ tay nhiệt liệt. Máy bay chở Đức Giáo hoàng đáp xuống phi trường Ciampino ở mạn đông nam Roma vào lúc 6 giờ chiều ngày 6 tháng Giêng. Điều gây ngạc nhiên nhiều nhất là sự đón tiếp nồng nhiệt và bất ngờ mà dân Roma dành cho vị giám mục của mình hành hương thánh địa trở về. Hàng trăm ngàn người đứng hai bên đường từ phi trường Ciampino về hí trường Colosseo, một quãng đường dài 15 cây số. Tại Colosseo, chính quyền thành Roma đứng đầu là ông đô trưởng đã chờ sẵn để chào ngài. Đoàn xe đi chậm như người đi bộ tiến về quảng trường Thánh Phêrô. Sau đó, Đức Giáo hoàng xuất hiện ở cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chào đám đông dân chúng. Ngài nói, anh chị em đã hiểu cuộc viếng thăm của tôi không phải chỉ là một sự kiện đặc biệt và tinh thần. nó đã trở thành một biến cố có một tầm quan trọng lớn trong lịch sử. Như một dấu chỉ cụ thể và ghi dấu chuyến viếng thăm của Ngài, Đức Giáo Hoàng đã đề nghị xây tại khu vực thành Jerusalem một trung tâm nghiên cứu đại kết và tại Bethlehem một viện chỉnh hình cho những người bị điếc.
Giống như 50 năm trước đây, cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa cũng sẽ bắt đầu với chặng dừng đầu tiên tại Amman, thủ đô Jordani, ngày 24 tháng 5 tới đây, nhưng có thêm những chi tiết khác. Thực vậy, ngoài cuộc hội kiến với vua Abdullah II của Jordani tại Hoàng Cung, Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời đặc biệt với các tín hữu Hồi giáo. Sau đó, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại sân thể thao Amman, và đây sẽ là cuộc gặp gỡ chính với đông đảo dân chúng. Sau cùng, Đức Thánh Cha sẽ đến nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở bờ phía đông của sông Jordan. Sau khi viếng thăm, Ngài sẽ dùng bữa tối với người nghèo và dân tị nạn từ Syria. Hôm 5 tháng Giêng vừa qua, quốc vương Abdullah II đã tuyên bố rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Thánh Địa là một bước tiến quan trọng củng cố tình huynh đệ và bao dung giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô, đồng thời là một sứ điệp hòa bình. Chương trình của Đức Thánh Cha Francisco tại Israel và Palestine chưa được xác định chung kết, nhưng có một điều chắc chắn như chính Ngài đã loan báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 5 tháng Giêng vừa qua. Ngài nói, tại đền thờ mộ thánh, chúng tôi sẽ cử hành cuộc gặp gỡ đại kết với tất cả đại diện của các giáo hội Kitô ở Jerusalem cùng với Đức Thượng Phụ Bartholomeos thành Constantinople. Tại Bethlehem, thuộc lãnh thổ Palestine, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đền thờ Giáng sinh và cử hành thánh lễ kết thúc cuộc viếng thăm cho các tín hữu. Báo chí Israel than phiền về thời gian Đức Thánh Cha Francisco lưu lại tại Israel quá ngắn, và thánh lễ trọng thể bế mạc cuộc viếng thăm sẽ diễn ra tại Bethlehem trên lãnh thổ Palestine. Và đại diện chính quyền Palestine, ông Nehemiah Hamad, báo động rằng có vấn đề trong việc xác định chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng từ phía Israel, nhưng Đức Thượng Phụ Fuad Duan của Công giáo Latin ở Jerusalem trấn an rằng chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa sẽ tiến hành tốt đẹp. Ngài nói, sự chú ý sẽ được tập trung vào cuộc gặp gỡ đại kết tại đền thờ mộ thánh, và đây là chiều kích mà Đức Thánh Cha muốn mang lại cho cuộc viếng thăm này. Tất cả sẽ tiến hành tốt. Đức Thượng Phụ Fuad Duan tiết lộ rằng trong chương trình dự kiến, cho đến nay không có sự kiện Đức Giáo Hoàng sẽ không đến miền Galilea, nhưng chúng tôi đang xét xem, có lẽ Ngài sẽ làm cái gì đó ở Gethsemane, có lẽ là một thánh lễ hoặc một cuộc gặp gỡ. Đức Thượng Phụ cũng tiết lộ rằng Đức Thánh Cha có thể viếng viện Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái, và Ngài cũng sẽ đến bức tường than khóc.
Vừa rồi là bài viết tựa đề nhìn lại cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Thánh Địa. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về cuộc đời làm cha, làm chồng và làm bác sĩ của một phó tế vĩnh viễn người Pháp.
Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2013, Đức cha Bernard Houssay, giám mục giáo phận La Rochelle-et-Saint ở miền Trung Tây nước Pháp, đã chuyển chức phó tế vĩnh viễn cho thầy Gilles Cavaro. Thầy Gilles Cavaro là bác sĩ hành nghề tại thành phố Bury. Thầy lập gia đình với cô Odile và cả hai cho ra chào đời 7 người con, 5 trai, 2 gái, Mathieu, Benoît, Cécile, Rémy, Pierre-Marie, Jeanne và François. Lễ phong chức phó tế vĩnh viễn diễn ra tại thánh đường đan viện Dame de Sainte với phần mở đầu thật cảm động. Đó là cảnh 7 người con đứng lên giới thiệu thân phụ Gilles với toàn cộng đoàn trước khi hiển thê Odin nói lời thưa vâng đối với ơn gọi phó tế vĩnh viễn của hiển phu Gilles. 7 đứa con đã lần lượt nêu bật các đức tính trìu mến của thân phụ bằng cách véo von so sánh với công việc Thiên Chúa sáng tạo trời đất trong vòng 6 ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. Thứ nhất, bà luôn tỏ ra quan tâm săn sóc, hiền dịu và nhẫn nhục. Thứ hai, xuất thân từ một hướng đạo sinh hơi rụt rè, đã có lần ba mơ ước trở thành đan sĩ, nhưng cuộc gặp gỡ với má tại Bordeaux đã thay đổi tất cả. Thứ ba, vốn bản tính nhân hậu và luôn mau mắn giúp đỡ người khác đã đưa ba đến quyết định theo đuổi ngành bác sĩ. Thứ tư, mặc dù bận rộn với công việc nơi bệnh viện, ba vẫn biết dành thời giờ cho vợ và con cái nơi gia đình. Thứ năm, sau khi thi hành đủ thứ nghề nghiệp từ bác sĩ đến làm chồng, làm cha, làm nhân viên cứu hỏa, thợ nuôi ong mật và làm vườn, giờ đây ba được tuyển chọn làm phó tế vĩnh viễn. Thứ sáu, công cuộc chuẩn bị trôi qua, hôm nay ba sẵn sàng đáp lại tiếng gọi và bảy đứa con của ba cũng hiệp lòng thưa vâng với ba. Thứ bảy, các con cùng với má và đức giám mục giáo phận âu yếm nhắc ba nên dành thời giờ để nghỉ ngơi. Mọi người có mặt đều sung sướng mỉm cười trước tâm tình trìu mến của bảy đứa con dành cho tân phó tế Gilles Cavaro. Nó trình bày hình ảnh một gia đình yêu thương hiệp nhất và đầm ấm. Tiếp lời bảy đứa con, bà Odile cảm động nói, thời gian đầu khi tôi gặp anh, chúng tôi thường nói đùa và rất vui tươi thoải mái. Nhưng trong cuộc đời anh luôn luôn dành chỗ đứng ưu tiên cho Thiên Chúa. Phải chi tôi biết được điều này sẽ dẫn chúng tôi đến tận nơi đâu? Yêu là trao hiến chính tôi, yêu là trao tặng anh, yêu là trao hiến chúng tôi và chúng tôi cùng nhau trao hiến. Chúng tôi cùng sát cánh bên nhau dọc dài cuộc sống hôn nhân, khi vui cũng như lúc gặp thử thách. Anh luôn luôn nói với tôi, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Chính vì lời này của anh mà hôm nay tôi xin thưa vâng. Vâng, tôi xin chấp nhận ơn gọi anh trở thành phó tế vĩnh viễn. Yêu là trao hiến chính tôi, yêu là trao tặng anh, yêu là trao hiến chúng tôi và chúng tôi cùng nhau trao hiến. Sau lễ truyền chức phó tế vĩnh viễn của thầy Gilles Cavaro, bà Odile đã gợi lại chặng đường trước đó như sau. Khi được hỏi ý có bằng lòng chấp thuận đề nghị anh Gilles trở thành phó tế vĩnh viễn hay không, phản ứng đầu tiên của chúng tôi là rất đỗi ngạc nhiên, bởi lẽ chúng tôi chưa hề nghĩ đến một loại bất ngờ nào tương tự như thế. Chúng tôi phải dành ra thời gian 2 năm để suy tư trước khi đi đến quyết định. Đối với cá nhân tôi đã phản ứng thế nào trước ơn gọi của hiền phu tôi? Đâu là chỗ đứng của người vợ khi người chồng được lãnh chức phó tế vĩnh viễn? Tôi xin thành thật thưa rằng, đối với tôi cũng như đối với anh Gilles, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bí tích hôn phối. Từ đây đặt ra vấn đề, làm thế nào để có thể nối kết phối hợp cách hài hòa giữa hai bí tích hôn nhân và truyền chức? Đây chính là vấn đề nòng cốt. Và chúng tôi đã tìm ra câu giải đáp từ từ, đi theo từng bước một. Người ta xin tôi một món quà trao tặng. Tôi tự hỏi mình có đủ khả năng trao tặng món quà không? Trong bí tích hôn phối chúng tôi là hai, anh và tôi. Chúng tôi trao hiến cho nhau và nhận lãnh lẫn nhau, vì khi trao hiến cho nhau, chúng tôi cùng nhau tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa. Giờ đây với bí tích truyền chức phó tế vĩnh viễn, chính tôi tặng lại anh Gilles. Tôi ao ước sống thực tại này cách hết sức chân thật, cho anh, cho tôi, cũng như cho toàn gia đình chúng tôi. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 103. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi hãy chúc tụng Thánh danh. Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ khá quên mọi ân huệ của người. Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, tình Chúa thương kẻ thờ người cũng trổi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. Như người cha chạnh lòng thương con cái, Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn người nhớ ta chỉ là cát bụi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài các bí tích và nền thần học bí tích.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi quay ngược về lịch sử việc thực hành các bí tích và nền thần học bí tích, chúng ta có thể nhận ra rằng một trong các lý do khiến thỉnh thoảng lại xảy ra cuộc khủng hoảng chắc chắn là việc đã coi bảy bí tích một cách riêng rẽ ngoài bối cảnh cứu độ trong đó chúng được đặt định. Chỉ cần hạn chế vào một khía cạnh của vấn đề thôi là đủ hiểu. Đó là kiểu đưa ra công thức và giải quyết việc thành lập các bí tích. Từ thời cải cách Tin Lành cho tới thời đại Tân Tiến, đầu thế kỷ 20, vấn đề thành lập các bí tích đã không có ưu tư nào khác ngoài việc kiểm thực nguồn gốc làm nảy sinh ra các bí tích. Tuy với các lý do khác nhau, một đàn các nhà cải cách Tin Lành và các thần học gia tân thời cùng đồng ý cho rằng nguồn gốc của các bí tích, hay ít nhất của một phần lớn các bí tích, là do sáng kiến của giáo hội đã bỏ điều kiện cộng đoàn đức tin đích thật của mình để tự cơ cấu hóa thành tổ chức tôn giáo. Thì đàng khác, chính truyền công giáo đã luôn luôn khẳng định rằng chính ý muốn của Chúa Kitô là nguồn gốc của các bí tích. Khi được đặt để trong các từ như thế, vấn đề trượt từ bình diện thần học xuống bình diện lịch sử một cách không thể tránh được. Trong đó, từ phía này hay từ phía kia đều di chuyển một cách khó khăn và rơi vào cám dỗ đọc hiểu lịch sử dưới ảnh hưởng đáng kể của các tiền hiểu biết. Chính nền thần học công giáo cũng đã vất vả không ít trong việc tìm ra các biện minh có ý nghĩa cho luận thuyết của mình trong lĩnh vực lịch sử, đến độ trong vài bối cảnh khẳng định rằng tất cả các bí tích đã được Chúa Kitô thành lập, và yêu sách rằng việc thành lập cả các lễ nghi bí tích cũng bắt nguồn từ Chúa Kitô nữa. Sau khi vượt thắng được giai đoạn này rồi, trong đó sẽ khó mà tiếp nhận các thái quá của một diễn văn thần học. Hiện nay vấn đề thành lập các bí tích hướng tới một diễn văn thần học xác đáng hơn, bởi vì nó được đặt để như là việc tìm kiếm vai trò và ý nghĩa mà sinh hoạt bí tích có thể có trong khung cảnh rộng rãi hơn của Kitô giáo. Trong viễn tượng này, vấn đề của việc thành lập các bí tích là đề tài liên quan tới một lĩnh vực muốn biện minh cho các cuộc cử hành bí tích bằng cách khiến cho chúng trở ngược lên các nguồn gốc Kitô, trái lại trở thành việc nghiên cứu tính cách đồng bản chất của các cử chỉ bí tích với tâm tình Kitô. Nói cách khác, đây không chỉ là vấn đề tương quan của bảy bí tích với ý muốn rõ ràng của Chúa Kitô, mà là vấn đề tương quan giữa Kitô giáo và tính cách bí tích. Tuy nhiên, trong khung cảnh của nền thần học hiện đại, đề tài này đã tìm ra hai đường nét phát triển khác nhau. Một đàng đã có một sự phát triển mà chúng ta có thể gọi là giáo hội học, bởi vì nó đã lãnh nhận nền tảng của tính cách bí tích Kitô trong việc thành lập của giáo hội. Đàng khác đã có một sự phát triển được gọi là nhân chủng học, bởi vì nó đã lãnh hội nền tảng của tính cách bí tích trong sự kiện Kitô giáo tự đặt định như là việc diễn tả lòng trung thành của Thiên Chúa đối với con người và đối với lịch sử. Vì Kitô giáo gặp thấy nơi chính con người của vị sáng lập cử chỉ tuyệt đỉnh sự trung thành của Thiên Chúa đối với con người, nên nó cho rằng cần chấp nhận các thái độ và các thực hành tôn giáo, mà trong nghĩa rất tổng quát, chúng là chung cho tất cả mọi tâm tình tôn giáo, vì chúng đâm rễ sâu trong bản chất và chính các cấu trúc của con người. Dựa trên nền tảng của các tiền đề này, đề tài tính cách đồng bản tính của các bí tích với tâm tình Kitô tìm thấy sự biện minh cuối cùng của nó nơi sự kiện cho rằng, theo viễn tượng Kitô, giáo hội, Chúa Kitô và cả thế giới nữa cũng là các bí tích. Tuy nhiên kiểu lý luận này đã là sự hớ hênh làm cớ cho vài lượng định chỉ trích. Trước hết, người ta cho rằng việc trải dài ý niệm về bí tích không chỉ trên Chúa Kitô mà cả trên giáo hội và thế giới như vậy không thể biện minh được. Thật thế, vì nó không có chứng cớ kinh thánh, và trong mọi trường hợp nó nguy hiểm vì tạo ra một sự lạm phát ý niệm bí tích. Và như mọi sự lạm phát, nó sẽ làm cho nền thần học bí tích trống rỗng ý nghĩa khi giản lược thần học thành giáo hội học, Kitô học, cả khoa học và tình cảm tôn giáo nói chung nữa. Như vậy, nó ngăn cản mọi khả thể phát triển, và ít nhất trong một phần, nó có trách nhiệm đối với một vài không yêu thích nào đó trong việc lãnh nhận các bí tích. Điểm thứ hai, yêu sách hòa tan tính cách đồng bản chất của bảy bí tích với tâm tình Kitô bằng cách khẳng định rằng cả Chúa Kitô và giáo hội cũng là bí tích, làm thành một lập lại nguyên tắc không thể tha thứ được. Thật vậy, không thể biện minh cho sự hiện hữu của các bí tích như là việc nối dài tính cách bí tích của Chúa Kitô và của giáo hội nếu trước đó đã không đưa ra một ý niệm thực sự về bí tích được chứng minh. Các soạn thảo thần học mà người ta đã tin là có thể dùng để miêu tả Chúa Kitô và giáo hội như bí tích bằng cách khởi hành từ ý niệm mà truyền thống thần học Tây Phương sau thời Thánh Augustino đã miêu tả bảy bí tích, rồi lấy lại diễn văn từ tính cách bí tích của Chúa Kitô và của giáo hội nhằm biện minh và giải thích rõ ràng ý niệm bí tích được áp dụng cho bảy bí tích. Như thấy đó, kiểu diễn tiến luận lý này quay vòng tròn và nhận lấy khía cạnh hiển nhiên của một ngõ cụt không có lối thoát. Các phê bình trong một mức độ nào đó được coi là thích đáng này, ít nhất đối với hai kiểu trước, trong việc miêu tả tương quan các bí tích và tính cách bí tích, thật ra không thích đáng trong mức độ chúng muốn phản đối tính cách hợp pháp của một diễn văn thần học tìm đọc hiểu trong chìa khóa bí tích toàn thực tại Kitô. Cái sai lầm của viễn tượng nằm bên dưới các chỉ trích này là cho rằng diễn văn về tính cách bí tích phải toàn bộ bên trong việc nghiên cứu bảy cử chỉ bí tích và việc trải dài ý niệm bí tích ra các thực tại Kitô khác, chỉ là một trò chơi uy tín nguy hiểm để giải quyết vài vấn đề mà nền thần học đã không bao giờ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Kết luận, người ta cho rằng khả thể duy nhất được cống hiến cho nền thần học bí tích giúp ra khỏi cái vòng luẩn quẩn trong đó nó đã bị rơi vào khi khiến cho ý niệm truyền thống về bí tích bị lạm phát, đó là làm một cuộc kiểm thực nghiêm chỉnh về nguồn gốc, cũng như về chủ ý lịch sử, trong đó ý niệm này đã được thành hình. Không thể loại trừ rằng việc kiểm thực này là điều hay và cũng ích lợi, nhưng trên thực tế, điều mà nền thần học bí tích Tây Phương không tìm ra nền tảng kinh thánh được gán cho nó một cách hòa bình, và điều nhiều hay ít đã được công đồng Trung Trento tín lý hóa, không ngăn cản các khả thể đọc hiểu trở lại, chẳng những không làm hư hỏng bản chất của chân lý được định nghĩa, mà trái lại còn cho phép một sự hiểu biết tràn đầy hơn. Thật ra ý niệm truyền thống về bí tích dựa trên ý niệm dấu chỉ đã nảy sinh và phát triển trong các bối cảnh văn hóa, đã gây ra một áp lực giản lược và từ vài thế kỷ nay cũng còn đàn áp ý niệm dấu chỉ và biểu tượng nữa. Điều này đã ngăn cản việc tiếp nhận trong tính cách biểu tượng không chỉ một chiều kích không thể xóa bỏ được của sự hiện hữu lịch sử, mà cả một bầu khí tiếp cận thực tại trong các kiểu nhân bản hơn là cách được cho phép bởi một sự tiếp cận luận lý lý trí thuần túy và bởi một sự tiếp cận khoa học nhiệm vụ thuần túy. Trên bình diện lịch sử, thật có lẽ sự kiện giúp thu hồi đúng đắn tính cách biểu tượng không chỉ như ý niệm mà cũng như là phương pháp đọc hiểu và chấp nhận thực tại Kitô đã nảy sinh từ bên trong và nhờ công lao của nền thần học bí tích. Nhưng sự kiện được vén mở cho thấy nó quý báu đối với việc hiểu các cử chỉ bí tích này đã không nảy sinh từ ước muốn đổ trên giáo hội học hay Kitô học các vấn đề riêng và chuyên biệt của nền thần học bí tích, mà là từ ước mong tìm ra một chìa khóa đọc hiểu mạc khải, đọc hiểu các biến cố của lịch sử cứu độ, và kết quả là cũng đọc hiểu cả bảy bí tích, làm sao để nó thống nhất hơn và có tính cách đào tạo hơn. Tới đây thì thật là điều hữu ích khi duyệt xét lại trong các đường nét ngắn gọn vài khía cạnh của tiến trình đàn áp đối với tính cách biểu tượng và vài khả thể giúp thu hồi giá trị của các biểu tượng. Trong số các sát tín mà nền văn minh khoa học kỹ thuật của chúng ta tin là đã đạt tới, cũng có sát tín có thể xếp loại biểu tượng và mọi sinh hoạt biểu tượng vào các thực tại hầu như vô ích nhất và có lẽ tai hại nữa, hay dầu sao đi nữa, cũng coi biểu tượng là kiểu diễn tả một thuyết nhân bản cổ xưa và hoàn toàn lỗi thời rồi. Trong ngôn ngữ thịnh hành, từ biểu tượng hầu như bị coi đồng nghĩa với cái không thực tại, tưởng tượng, không thật, trong khi sinh hoạt biểu tượng bị gắn liền với trật tự của các hình thể bề ngoài, ít nhiều tha hóa, diễn tả một nhân loại không biết sống chân thật, đeo mặt nạ che giấu các thiếu sót của mình, và nhất là thái độ không dấn thân đằng sau cái mặt nạ của các hành động giả tạo. Thế rồi còn có một nền văn chương Marxist nào đó xếp biểu tượng vào loại các ảo tưởng bảo thủ nhất và coi nó là trường phái bình dân và văn hóa hạ cấp. Tuy nhiên ngày nay các xác tín trên đây diễn tả nhiều lung lay suy thoái, và người ta không thể có các kiểu nói khoa trương trịch thượng như thế đối với biểu tượng nữa. Lý do là vì biểu tượng là một thứ ngôn ngữ vô cùng xúc tích, giúp các dân tộc diễn tả những thực tại vượt ngoài thế giới vật chất, khoa học, kỹ thuật và các hạn hẹp của xã hội loài người. Trong nhiều thập niên qua, các khoa học tôn giáo đã chứng minh cho thấy ngôn ngữ biểu tượng giúp con người tiếp cận với các thực tại siêu việt, thiên linh. Nhưng việc phục hồi các giá trị của biểu tượng đã tiến triển một cách rất chậm chạp, với nhiều ngập ngừng và hầu như giấu giếm. Lý do là vì có nguy hiểm thực sự trong việc lý thuyết hóa và sử dụng sinh hoạt biểu tượng một cách không trung thực. Nhưng nhất là không dễ dàng lật ngược một tiến trình giản lược và đàn áp mà biểu tượng đã phải gánh chịu trong hàng thế kỷ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô sẽ bắt đầu từ ngày mai, ngày 18 tháng Giêng, cho tới ngày 25 tháng Giêng tới đây với chủ đề "Chẳng lẽ Chúa Kitô bị chia rẽ sao?" Kiev. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương tố giác chính phủ nước này đàn áp theo kiểu Liên Xô và đe dọa giới hạn các hoạt động của giáo hội. Geneva. Hôm qua, phái đoàn tòa thánh thảo luận tại văn phòng Liên hiệp quốc ở Geneva về việc áp dụng hiệp ước về các quyền trẻ em.